chương trình là cử nhân triết học và chương trình là cử nhân tôn giáo học được Viện Nghiên cứu Khoa học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, mà dự kiến sẽ thi tuyển sinh vào 24 và 25 tháng 10 2015 và chính thức học vào đầu tháng 11, tức là sau đó khoảng 2 tuần lễ. Chương trình này là sự nỗ lực của chúng tôi với tư cách là Phó Viện trưởng Tổng Thư ký của Viện Nghiên cứu Khoa học Việt Nam. Và mục đích lập ra hai trường về nêu đó là nhằm giúp cho các tăng ni ngoài việc học thêm phương diện triết học và tôn giáo vốn nó có mối quan hệ với Phật giáo, thì còn nắm vững được triết lý của Đạo Phật dưới góc độ triết học. Nó khác với cái cách mà chúng ta tiếp nhận ở trong chùa. Bằng kinh nghiệm của cá nhân, từ năm 94 đến 2001, chúng tôi tốt nghiệp tiến sĩ triết học. Nhờ đó, cái nhìn về Phật học trở nên có hệ thống hơn, và cách lý giải Phật pháp nó trở nên dễ hiểu hơn. Bởi vì chiều sâu của triết học Phật giáo đòi hỏi đến kiến thức nền tảng rất vững, mà các tăng ni đó khi theo học thông thường ở các trường Phật học thôi đó, nhất là cái trường trung cấp đó, thì cái kiến thức lớp 12 phần lớn là bổ túc, thì khó có thể đủ cái kiến thức nền tảng để tiếp xúc được, xử lý được và ứng dụng toàn bộ nền minh triết cao và sâu sắc của Đức Phật. Cho nên khi mình học môn triết học và tôn giáo học, trong đó có 9 môn Phật học, thì cái học trong cái tương quan so sánh và đối chiếu sẽ giúp cho chúng ta hiểu thấu đáo mình và các nền triết học tôn giáo khác. Từ đó đó, tăng ni tốt nghiệp đủ tự tin để tham gia các cuộc đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học, mà vốn là nhu cầu không thể thiếu trong bối cảnh toàn cầu hóa giữa các tôn giáo. Vì đây là chương trình đào tạo chánh quy mà bằng cấp là Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn cấp, cho nên học rất là nghiêm túc. Một tuần học 6 ngày, một ngày đó học 5 giờ. Học phí do trường quy định là 6 triệu một năm. Chùa Giác Ngộ sẽ ủng hộ 20% để giúp cho chư tăng chư ni theo học chương trình này đó có thể tiết kiệm được 1,5 triệu đồng cho mỗi năm học, mà 4 năm học là tiết kiệm được 6 triệu. Đó như là một cái sự khích lệ mà chúng tôi tha thiết kêu gọi các tăng ni đó nên theo học hai chương trình này. Và chúng tôi tin chắc rằng là sau khi tốt nghiệp đó, bằng kiến thức Phật học có trong chương trình gồm có 24 cho đến 27 tín chỉ và kiến thức triết học và tôn giáo học, chúng ta sẽ tự tin hơn và thành công hơn trong việc truyền bá giải thích lời Phật dạy một cách có hệ thống và có chiều sâu, để từ đó chúng ta tạo ra một cái nhãn quan mới về đạo Phật, khác với cái nhìn tín ngưỡng mà thông qua phong tục tập quán đó là làm cho đạo Phật bị lệch lạc đi rất là nhiều, thậm chí có thể xa về bản chất gốc của đạo Phật nữa. Do đó nếu bổn sư của các sư cô các thầy mà chưa quan hỷ được đó, thì các vị nên giải thích với thầy của mình rằng đó, mặc dù gọi là triết học và tôn giáo học, nhưng mà trong chương trình là có 9 môn Phật học, bao gồm Phật học khái luận, đạo đức học Phật giáo, giới luật học Phật giáo, triết học Phật giáo nhập môn, Phật giáo nguyên thủy về đại thừa, nhận thức luận Phật giáo, triết học chính trị xã hội Phật giáo và logic học Phật giáo. Đây là những môn mà người học vào sẽ có một cái tầm nhìn bao quát và rất hệ thống về nền triết học của đạo Phật nói chung. Còn nếu mà học ở trường Phật học, trong các học viện đó chỉ có khoa triết học Phật giáo thì mới học đầy đủ các cái môn vừa nêu. Còn các khoa khác á, chỉ học một phần thôi. Đó là cái cốt lõi của nền triết học Đức Phật. Và khi đọc vào các cái văn bản chứa đựng các học thuyết về nêu đó, chúng ta buộc phải thay đổi cái nhận thức của mình hoàn toàn về Đức Phật và Đạo Phật. Và điều này đó, nó sẽ giúp cho chúng ta mạnh dạn hơn trong việc truyền đạo gần với lời dạy gốc của Đức Phật. Và theo chúng tôi, nếu làm được như thế đó, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trí thức, giới trẻ sẽ đến với Đạo Phật rất nhiều. Thì hình thức truyền bá Đạo Phật ngày nay của chúng ta tại các chùa đó, nó gắn liền với tín ngưỡng quá nhiều mà vốn phải của Đạo Phật. Từ đó các thành phần vừa nêu là quay lưng với Đạo Phật. Đến chùa chỉ toàn là chị em phụ nữ, mà phần lớn là U50 trở lên. Đang khi Đạo Phật đó, là bi, trí và dũng. Trí và dũng thuộc về nam tính, bi đó, là thuộc tình thương. Mà tình thương thì nam nữ gì cũng có, nó là cộng thông. Mà đến chùa đó chúng ta toàn thấy là nữ tính thôi. Là vì cái cách thức làm đạo của chúng ta nó quá xa với Đức Phật, vì nó gần với Trung Quốc, mà Trung Quốc là nước sản xuất tính dị đoan tha mạnh. Chúng ta phải mạnh dạn nhận diện được vấn đề này, để chúng ta mới mạnh dạn làm thay đổi cái nền Phật học tại Việt Nam. Để từ đó cách thức làm đạo, học đạo, truyền bá đạo để phụng sự dân sinh của chúng ta có hiệu quả hơn, nó mang lại được cái kết quả an vui hạnh phúc cho con người bây giờ và tại đây, chứ không phải chờ sau khi chết. Vì bản chất triết lý của Đức Phật là như thế. Cho nên nếu ai thấy thích hợp với hai môn vừa nêu đó, thì chỉ còn vài hôm nữa đó là chương trình này đã khép lại rồi. Hiện nay đã phát hành được 300 hồ sơ và cần phải tổ chức ôn thi trong vòng nửa tháng tới. Tức là sau rằm tháng 7 đó, là bắt đầu ôn thi. Ôn thi trung bình một tháng thì chúng ta sẽ dự thi. Ai đậu đó thì sẽ theo học các thầy các sư cô đó, chỉ cần có bằng lớp 12 hoặc là bổ túc văn hóa lớp 12 là đã đủ tiêu chuẩn để học chương trình này. Mà bằng cấp đó là được Bộ Giáo dục Đào tạo thừa nhận, nó là bằng cấp cấp quốc gia. Cho nên chúng ta có thể sử dụng bằng cấp đó để theo học các chương trình thạc sĩ tiến sĩ về sau này rất là thuận lợi. Và làm được việc đó, chúng ta đang góp phần thành tựu được văn tuệ, tức là trí tuệ do học rộng hiểu gì về Phật pháp. Và trên nền tảng văn tuệ đó, chúng ta đạt được loại trí tuệ thứ hai là tư tuệ, tức là trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo lời dạy của Đức Phật. Còn tư tuệ đó là việc mà chúng ta với tư cách là tu sĩ phải làm nghiêm túc rồi. Nếu chỉ có tu không mà không có văn tuệ và tư tuệ đó, chúng ta rất khó tu một cách hệ thống và có kết quả nhanh chóng được. Hiểu sâu do nghiền ngẫm và học đến chốn là một cái chìa khóa để giải quyết tất cả các hoài nghi thắc mắc của chúng ta về nền minh triết của Đức Phật. Hãy nêu câu hỏi khác. Để học giỏi chỉ nên học một chương trình thôi, vì chương trình nào cũng có làm bài khóa luận cho mỗi một môn học. Cho nên học hai môn, hai khoa cùng một lúc đó, chúng ta không thể nào đủ thời gian để học bài huống hồ là làm bài. Không nên học ôm đồm như thế. Bây giờ mình phải cần có sự lựa chọn. Nếu mình thích, ngoài cái kiến thức Phật học bao gồm các môn như vừa nêu, có thêm cái kiến thức về triết học để mình hiểu sâu hơn về Phật học, thì chúng ta nên chọn vấn đề này. Còn nếu ai đã đậu cái chương trình cử nhân Phật học mà mùa thi tuyển sinh vừa qua đã xong đó, thì nên trực tiếp và tiếp tục học cái chương trình đó. Còn ai chưa đăng ký vào các chương trình cử nhân Phật học, chỉ cần có lớp 12 là được theo học rồi. Để tạo thuận duyên đó, thì chúng tôi đã thuyết phục với ban giám hiệu của trường Phật Sở Nhân Văn, đó là thay vì để tăng ni học ở trường đại học mà việc ra vào đôi lúc nó cũng có nhiều cái bất tiện, thì các tăng ni sẽ học ở chùa Giác Ngộ. Chùa Giác Ngộ thì có 6 phòng học, phòng lớn có sức chứa 200 chỗ ngồi, phòng nhỏ có sức chứa 70 chỗ ngồi, rất là đầy đủ các cái tiện ích cho việc giáo dục. Do đó các tăng ni theo học tại đây đó thì an tâm, vì nó được diễn ra trong không gian của một ngôi chùa, và nó dưới cái sự hợp tác của Viện Của Phật Việt Nam. Do đó đó, các cái quy chuẩn về Phật học và các cái quy chuẩn về tu học đó là đảm bảo được. cho nên rất là thuận lợi cho những người phát tâm học. Xin đi hỏi khác.